Chuyện kể rằng, một đêm nọ, có ba con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp nhỏ. Chúng đồng loạt reo mừng khi phát hiện một chum mỡ thơm ngon. Không may, những dòng mỡ béo ngậy, thơm lừng kia lại ở dưới đáy chum, làm sao với tới được? Con đầu đàn bỗng nghĩ ra một kế hay. Nó nói, ba chúng ta sẽ nắm đuôi nhau, tạo thành một chiếc thang dây, đu xuống đáy chum và thay phiên nhau ăn phần mỡ đó. Hai con chuột còn lại nhanh chóng hưởng ứng sáng kiến của con đầu đàn. Tuy nhiên, khi nhìn lượng mỡ ít ỏi trong chum, sự đoàn kết ban đầu trở thành sự ích kỷ xâm chiếm cả ba con chuột. Con chuột đầu đàn được đu xuống ăn đầu tiên. Nó nghĩ bụng, mỡ thì ít, mà phải chia cho hai đứa kia, thì mình chẳng ăn được bao nhiêu. Thôi kệ bọn chúng, mình cứ đánh chén no nê đã. Con chuột thứ nhất không hay biết rằng, con chuột thứ hai cũng đang có những ý nghĩ đen tối. Nó tự nhủ, mỡ thì ít, nhỡ may con chuột đầu đàn xuống trước và ăn hết sạch mỡ, thì chẳng phải mình đang làm không công đấy ư. Thôi thì thả nó ra, rồi mình cũng nhảy xuống đánh chén luôn. Cả hai con chuột đều có ý nghĩ ích kỷ, và con chuột thứ ba cũng không ngoại lệ. Nó hậm hực, đợi hai con chuột kia xuống ăn, thì mình làm gì còn phần, trong khi mình phải ở đây để làm thân trâu ngựa cho chúng. Thôi thì thả cả hai đứa nó ra, rồi mình cũng nhảy xuống chén một bữa cho chắc ăn. Thế là cả ba con chuột cùng đồng loạt nhảy xuống chum mỡ. Chúng tranh nhau ăn cho đã cơn thèm. Khi cơn thèm và lòng ích kỷ được thỏa mãn, lúc này ý chí của chúng mới hoạt động trở lại. Chúng nhận ra toàn thân mình ướt đẫm và trơn trượt vì dính mỡ. Trong khi chum mỡ sâu như vậy, thì làm sao thoát khỏi đây? Chúng sợ hãi rồi lao nhao lên. Trước đó, chúng reo mừng vì phát hiện chum mỡ thơm lành, thì bây giờ chúng la hét vì không thể thoát khỏi cái chum sâu hóm. Cuối cùng, một phần vì mất sức, một phần vì tuyệt vọng, cả ba con chuột đều chết trong chum mỡ một cách cay đắng. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ ích kỷ hẹp hòi và chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân của những chú chuột đã phá vỡ tình thân ái ban đầu của chúng với nhau và dẫn đến kết cục thật thảm hại. Trong những ngày sống tâm tình cầu nguyện cho sự hiệp nhất này, câu chuyện trên đây đã cho chúng ta thấy rằng sự hiệp nhất rất cần thiết trong tương quan giữa con người với nhau. Nhưng thật không dễ để có được sự hiệp nhất. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu cũng phải nài xin Chúa Cha, lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Và qua đó, Người đã nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Từng ngày trôi qua, chúng ta đang bước đi trong cuộc hành trình của đời mình. Dù cuộc hành trình đó như thế nào, và được chúng ta hoạch định cho đích điểm ra sao, thì chúng ta vẫn không thể bước đi một cách đơn độc. Chúng ta có những người đồng hành với chúng ta. Đó có thể là cha mẹ, anh chị em, và những người thân trong gia đình. Đó có thể là người chồng, người vợ, là những người bạn hay những người cùng chung chí hướng. Chúng ta cùng đi với nhau qua những đoạn đường phẳng phiu của cuộc sống và nâng đỡ, dìu dắt nhau qua những khúc quanh khó khăn, thử thách của cuộc đời. Để có thể giữ những mối liên hệ ấy được bền chặt và hiệp nhất, chúng ta cần biết quan tâm đến nhu cầu của nhau, và nhất là phải có sự tôn trọng, tin tưởng và hy sinh cho nhau. Lạy Chúa, giữa một thế giới đang còn nhiều tranh chấp, oán thù và chia rẽ, xin hãy ban sự bình an và hiệp nhất của Chúa để cảm hóa lòng người và biến đổi thế giới. Ước gì mỗi người chúng con trở thành một khí cụ bình an và nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong từng ngày sống của mình. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người đổi an, tìm hiểu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến ơn là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chết đi là khi vui sống muôn đời.